bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Tôn Ngộ Không và Bát Giới đang bàn cách đánh bắt tên cửu đầu phò mã. Tình cờ gặp Nhị Lang Thần dẫn 6 anh em Mai Sơn cưỡi mây đi săn qua đấy. Hành giả bảo với Bát Giới: "Chú đến nói khéo với bọn họ, mời 7 anh em xuống đánh giúp chúng ta xem có được không?" Chàng ngốc liền nhảy lên mây, đứng ở trên núi lên tiếng gọi to: "Thưa chân quân, xin tạm dừng xa giá, có Tề Thiên Đại Thánh cầu được gặp." Nhị Lang Thần nghe nói, tức thì truyền lệnh cho 6 anh em Mai Sơn dừng cả lại, cùng đến gặp Bát Giới hỏi: "Tề Thiên Đại Thánh ở đâu?"
"Sư huynh tôi hiện ở dưới núi cây kia."
Nhị Lang Thần nói với 6 anh em Mai Sơn: "Các chú em đi mời Đại Thánh lên đây." 6 anh em đều lên tiếng gọi to: "Anh Tôn Ngộ Không ơi, anh cả chúng tôi có lời mời đấy." Hành giả nhảy lên gặp mặt mọi người. Nhị Lang Thần đón tiếp chào hỏi: "Đại Thánh đã thoát nạn lớn, theo đạo Sa Môn, hẹn ngày thành công lên tòa sen cao, thật đáng mừng."
"Không dám, không dám, trước đất đội ơn lớn chưa hề báo đền, tuy đã thoát nạn trước, chưa biết công hạnh thế nào. Nay vì đi qua nước tế trại, muốn cứu nạn cho các nhà sư, nên ở lại bắt yêu quái đòi lại bảo bối. May lại gặp Xa Giá Đại Huynh đi qua, xin mời lưu lại giúp đỡ. Chưa biết Đại Huynh có chịu giúp cho không?"
"Tôi và anh em đi săn bắn về đây, hân hạnh được Đại Thánh lưu lại góp sức hàng yêu, đâu dám trái lệnh. Nhưng không biết địa phương này có yêu quái gì?"
"Anh cả quên rồi hay sao? Đây là núi Loạn Thạch, dưới núi có đầm Bích Ba là Long Cung của Vạn Thánh Long Vương đấy."
"Vạn Thánh Long Vương rõ khéo sinh sợ nhé, sao dám lấy trộm bảo bối ở trong tháp?"
Thấy Nhị Lang Thần kinh ngạc hỏi như vậy, hành giả liền kể lại chuyện Long Vương kén được cửu đầu phò mã và việc đuổi bắt kẻ lấy trộm bảo bối của tháp chùa Kim Quang cho Nhị Lang Thần nghe một lượt. Nhị Lang Thần nói:
"Đại Thánh đã giết được Lão Long Tinh, cần phải đánh luôn, khiến tên đó trở tay không kịp, giết luôn cả ổ cả lò nhà nó đi."
"Nhưng trời tối rồi, làm thế nào?"
"Nhà binh có câu, việc chinh chiến không đợi thời, lo gì trời tối cơ chứ."
6 anh em Mai Sơn đỡ lời:
"Anh cả đừng vội, gia quyến tên ấy ở đây, hiệu trường không đi đâu được. Đại Thánh cũng là quý khách của ta, trong dinh chúng ta có mang theo rượu nhắm, hãy sai bọn nhỏ lấy lửa làm bữa luôn ở đây. Một là để chúc mừng Đại Thánh, hai là để cùng nhau họp vui một đêm, đợi đến sáng mai tìm đến đánh cũng chưa muộn ạ."
"Các hiền đệ nói rất phải, rất phải."
Nhị Lang Thần vui mừng nói xong, liền sai bọn tiểu hiệu sửa soạn các thức. Dưới ánh trăng sao, ngay chỗ màn trời chiếu đất, họ chuốc chén tỏ tình bạn cũ với nhau. Thực là vắng vẻ canh dài, vui vẩy đêm ngắn. Chẳng mấy chốc, phương đông đã hửng sáng. Bát Giới tu mấy chén rượu vào, hăng hái cất tiếng:
"Trời sắp sáng rồi, để lão chư xuống nước đi thách đánh đây."
Nhị Lang Thần giữ lại nói:
"Thiên Bồng Nguyên Soái hãy cẩn thận, chỉ cần dẫn nó ra đây, để anh em chúng tôi sẽ hạ thủ."
"Tôi hiểu rồi, hiểu rồi."
Bát Giới nói xong, nhảy ngay xuống dưới đầm, thẳng tới dưới cung đánh vào trong điện. Lúc này, Long Tử đã mặc áo xô, quỳ khóc trước thi thể của Lão Long Tinh. Còn Long Tôn và cửu đầu phò mã đang sửa soạn quan tài ở đằng sau. Bát Giới xô đến, bổ một nhát đinh ba lên trên đầu Long Tử. Thấy Long Tử chết tươi ở cạnh xác Lão Long Tinh, Long Bà và mọi người sợ hãi chạy rỗi rít vào bên trong, khóc gào lên:
"Trời ơi, lão sư mồm dài lại đánh chết nốt con ta rồi."
Tên cửu đầu phò mã nghe tiếng, vội cầm lưới xẻng ngà trắng dẫn Long Tôn ra đánh chư Bát Giới. Chàng ngốc đưa đinh ba lên đỡ, vừa đánh vừa lùi chạy ra khỏi nước. Tề Thiên Đại Thánh cùng với 7 anh em cùng xông lên, gươm giáo đâm chém tới tấp. Long Tôn bị chặt nát ra làm mấy mảnh. Tên cửu đầu phò mã thấy việc không ổn, lăn cành ra chân núi, lại hiện rõ nguyên hình, dương cánh bay lượn chung quanh. Nhị lang thần liền lấy cung vàng, đặt viên đạn bạc lên, kéo thẳng dây cung. Bụp một tiếng, tên lưu tinh bị trúng đạn vỡ cánh, xà súng định cắn nhị lang thần. Chỗ ngang lưng của nó vừa mới thò ra một cái đầu, liền bị ngay một con chó con nhảy chồm lên, ngoạm một miếng cắn đứt tha đi, máu chảy nhễ nhại. Tên yêu tinh đau đớn chạy bát mạng bay thẳng về phía bắc. Bát giới định đuổi theo, hành giả ngăn lại nói:
không cần phải đuổi theo nó đã bị con chó cắn đứt đầu, tất nhiên gần đất xa trời rồi. Để tôi biến ra hình dáng nó, chú cùng xuống với tôi tìm công chúa lừa nó lấy lại bảo bối.
Nghe theo lời hành giả, bát giới nhảy xuống rẽ nước mở lối. Hành giả biến ra hình dáng con yêu quái đi trước, bát giới hò hét theo sau. Đi tới trong cung, đã thấy vạn thánh công chúa gọi:
Phò mã ơi, việc gì mà hoảng hốt như vậy?
Tôn Ngọ Không giả vờ kêu lên:
Hiền thế ơi, bát giới đánh được ta, đuổi theo tới nơi rồi. Ta biết là không thể địch nổi hắn. Nàng đưa ngay bảo bối ra đây, để ta giấu kỹ đi.
Trong khi vội vàng, công chúa không xét thực giả, lấy ngay một cái hộp vàng nuột ở hậu cung đưa ra, đưa cho hành giả nói:
đây là của báu nhà Phật.
Xong, lại lấy ra một cái hộp bạch ngọc, cũng đưa nốt cho hành giả nói:
đây là 9 lá cỏ linh chi, chàng hãy đem giấu kỹ đi, để thiếp ra đấu với chư bát giới, ngăn chặn hắn lại. Chàng giấu xong bảo bối, sẽ ra cùng thiếp hợp lực đánh y.
Hành giả cầm hai cái hộp dắt vào trong người, vuốt mặt một cái hiện lại nguyên hình nói:
công chúa kia, mi xem ta có phải là phò mã không?
Công chúa phát hoảng, toàn cướp lại những cái hộp đó. Ngay lúc đó, bát giới sấn lên, bổ cho một nhát đinh ba. Công chúa bị trúng một nhát vào vai, ngã lăn ra đất. Còn một long bà đang lướt mình định chạy trốn, bị bát giới cản lại, giơ đinh ba toàn bổ. Hành giả ngăn lại nói:
hãy khoan, đừng đánh chết mụ ta, để một người sống đưa về Tâu Quốc Vương để lập công chứ.
Thế là bát giới dẫn mụ long bà ra khỏi nước. Hành giả bưng hai cái hộp đi theo sau lên bờ, nói với nhị lang thần:
cảm ơn ông anh cả, đã lấy lại bảo bối, quét sạch bọn yêu tinh kia hết rồi.
Tất cả mấy anh em Mai Sơn đều bước lên nói:
đại thánh đã thành công, giờ đây anh em chúng tôi xin cáo từ.
Nói xong, nhị lang thần cùng 6 anh em Mai Sơn liền dẫn quân trở về quán khẩu. Hành giả bưng hai cái hộp, bát giới thì dòng mụ long bà đi theo. Trong khoảnh khắc đã về tới trong nước. Các sư trong chùa Kim Quang được tha tội, đều ra đón tiếp ở ngoài thành. Trong đám sư có người đi trước vào trong triều tâu lên:
muôn tâu vạn thuế, hai vị sư trưởng đã bắt được tướng giặc, lấy lại bảo bối trở về kia kìa.
Quốc vương nghe báo như vậy, vội vàng xuống điện, cùng đường tăng, gia tăng ra đón tiếp và khen tạ hành giả cùng bát giới. Sau đó liền sai bày tiệc tạ ơn. Thấy thế, Tam Tạng nói với quốc vương:
bệ hạ hãy khoan cho ăn uống, cho đồ đệ trả bảo bối lên tháp đã.
Lúc này, mụ long bà thì van xin quốc vương tha tội chết cho mụ. Bát giới tức giận nói:
không tha nhà mi được.
Hành giả đứng ra nói:
cả nhà không phải ai cũng phạm pháp, ta sẽ tha cho mụ, chỉ cần mụ giữ tháp cho quốc vương mãi mãi.
Long bà vội vàng quỳ xuống nói:
nếu để tôi sống, muốn bảo tôi làm việc gì cũng xin vâng.
Hành giả gọi quan đương giá lấy một dây sắt lại, xiên quàng xương quai chảo của mụ long bà, rồi bảo Sa Tăng mời quốc vương đến coi làm lễ yên tháp. Quốc vương lập tức truyền sắp xe, cùng với Tam Tạng khoác tay ra khỏi triều. Các quan văn võ cũng theo đến chùa Kim Quang. Hành giả đem hạt xá lị để vào trong bình ngọc trên từng tháp thứ 13 và xích mụ long bà vào cột giữa của tháp. Xong lại gọi thổ địa Thành Hoàng và bọn già lam ở bản tự ra dặn bảo: cứ 3 ngày phải mang đến 1 bữa cơm cho long bà ăn uống. Các thần nhất nhất vâng theo. Xong đâu đấy, hành giả cầm cỏ linh chi lần lượt quét sạch hết 13 tầng tháp,
rồi để những lá linh chi ấy vào trong bình ngọc ấp ủ hạt xá lị. Ngay tức khắc, lại có muôn đạo hào quang sáng tỏa, nghìn đóa mây đẹp bao phủ quanh tháp. Khắp tám phương đều trông thấy, bốn nước cùng xem. Khi hành giả trở về dưới chùa, quốc vương luôn miệng cảm tạ nói:
"Nếu không có các sư trưởng đến đây, làm sao rõ được việc này và lấy lại được bảo bối trong tháp?"
"Tâu bệ hạ, bần tăng đi một phen khó nhọc vì bệ hạ. Nay muốn xin đổi tên chùa này là chùa Phục Long, để nhà vua còn mãi mãi ghi nhớ, non sông bền vững muôn đời."
Quốc vương rất mừng, liền sai đổi tên khác, sửa biển mới treo lên, trên đề là Sắc Kiến Hộ Quốc Phục Long Tự.
Một mặt sửa soạn ngự yến mời bốn thầy trò đường tăng, và cho một người họa công vẽ tượng truyền thần bốn thầy trò ghi danh hiệu trên lầu Ngũ Phượng. Sau đó, quốc vương sai quan đường giá đem vàng bạc ra thù tạ bốn thầy trò, nhưng đường tăng nhất mực từ chối không nhận. Thế vậy, quốc vương lại sai quan đường giá lấy đúng kích thước quần áo mặc thường của bốn vị, may thêm cho mỗi vị hai bộ, và chuẩn bị đầy đủ lương khô bánh nướng. Đổi quan văn xong đâu đấy, quốc vương lập tức sai sắp loan giá cùng với các quan văn võ và dân chúng trong toàn thành, cả những nhà sư ở chùa Phục Long, chiêng trống rộn rã tiến đưa bốn thầy trò ra ngoài thành. Đi được ước chừng 20 dặm, quốc vương từ biệt về trước, mọi người lại đưa chân thêm 20 dặm nữa mới trở về. Các nhà sư ở chùa Phục Long đưa tiễn đến hơn 60 dặm vẫn không chịu về. Có người muốn theo sang Tây Thiên nhưng không được chấp nhận, họ đành ngậm ngùi ra về. Bốn thầy trò đường tăng tiếp tục lên đường sang Tây Thiên vào giữa lúc thời tiết đông tản xuân tới, ấm lạnh vừa phải, đi đường ung dung thanh thản. Nhưng chợt lại thấy một cái đèo xuất hiện trước mặt, mà đường sang Tây Thiên nhất thiết phải vượt qua đèo đó. Đường tăng dừng ngựa lại ngắm nghía, trên đỉnh gai góc tùm, tuy có dấu vết đường đi nhưng hai bên đều là cành sắc gai nhọn. Đường tăng liền gọi: "Đồ đệ ơi, làm thế nào mà đi qua được đường này bây giờ?"
"Sao lại không đi qua được?"
"Đồ đệ ạ, lối đi ở dưới, gai góc ở trên, các con đi còn không thẳng lưng lên được, bảo thầy cưỡi ngựa làm sao?"
"Sư phụ ạ, không hề gì, để con sẽ dùng đinh ba dẫy cây cỏ rẽ lối mà đi. Đừng nói là cưỡi ngựa, cứ ngồi kiệu cũng chẳng hề gì."
"Chú chưa cần mất sức vội, để tôi đi xem đã." Nói xong, hành giả liền vươn mình nhảy lên trên trời xem xét. Thấy rậm rì gai góc dọc lại ngang, tùm cây cối tựa khung đan, tùng bách liễu mai thêm khóm trúc, cành lá hoa nhị sắc hương thoảng, xa trông tít mù không thấu hết, gần nhìn loáng thoáng màu xanh quàng. Hành giả đứng ngắm hồi lâu, từ trên mây bước xuống nói: "Lối này trông xa lắm."
"Đồ đệ ơi, xa độ bao nhiêu?"
"Nhìn vô cùng tận, có lẽ xa đến 1000 dặm.
"Vậy thì làm thế nào?"
"Sư phụ đừng lo, chúng con sẽ làm cái kiểu đốt rừng hoang, cho ngay một mồi lửa, đốt hết gai góc, ta sẽ đi qua được."
"Sư đệ sao lại tán nhảm thế? Đốt rừng hoang phải từ tháng 10 trở đi, cỏ lụi khô mới bén lửa được chứ. Hiện nay đường giữa mùa xuân, đốt cháy thế nào được?"
"Có thể đốt được đấy, chỉ sợ sư phụ mình thôi."
"Sư phụ ạ, muốn sang qua được, phải theo tôi đi."
Chàng ngốc tay cầm quyết, miệng đọc thần chú, dướn người lên một cái, hồ dài. Thân thể đã vọt cao tới hơn 20 trượng. Cầm đinh ba vung một cái, hồ biến. Cái can đinh ba biến dài tới 30 trượng. Chàng ngốc hai tay cầm đinh ba, dãy cỏ bới gai góc ra hai bên mở lối.
"Mời sư phụ đi theo con."
Tam tặng rất mừng, tức thì giục ngựa theo dịp đằng sau. Sa tăng quẩy hành lý,
hành giả cũng cầm gậy sắt dẹp lối. Cả ngày hôm ấy chưa hề dừng chân đi tới 100 dặm. Lúc trời đã sắp về chiều, thấy có một chỗ đất không. Ở mé đường có một cái biển đá, trên có 3 chữ lớn, núi gai góc. Dưới có những hàng chữ nhỏ là gai góc chằng chịt 800 dặm, từ xưa có lối ít người qua. Bát Giới trông thấy cười lên nói,
để lão chư này thêm cho 2 câu nữa. Tới nay Bát Giới tài khai phá, sang tận Tây Phương lối phẳng ly.
Tam Tạng xuống ngựa vui vẻ nói,
đồ đệ ơi, chúng con cũng mệt rồi, đêm nay thầy cho ta hãy nghỉ ở đây, đợi sáng mai sẽ đi.
Sư phụ ạ, đừng nghỉ lại đây, nhân lúc khí trời tạnh ráo, chúng còn đương hứng, luôn đêm mở lối đi cho xong quách đi thôi.
Đường Tăng cũng phải gật đầu nghe lời. Bát Giới gắng sức tiến lên. Vốn thầy trò người chẳng ngơi tay, ngựa không dừng vó, lại đi luôn 1 ngày 1 đêm nữa. Trời lại sắp tối rồi. Nghe thấy tiếng gió đưa cành trúc vi vút ngọn tùng. May lại có một chỗ đất không, ở giữa là một tòa miếu cổ. Bên ngoài cửa miếu, tùng bách đua xanh, đào mai tranh đẹp. Đường Tăng xuống ngựa cùng 3 đồ đệ vào xem. Hành giả xem xong nói, chỗ này lành ít dữ nhiều, không nên ngồi lâu. Nói chưa dứt lời, bỗng có một trận gió âm lướt qua. Từ đằng sau cửa miếu đi ra một ông già, đầu đội khăn mỏ rìu, mình vận áo mỏng, tay chống gậy, chân đi giày be nang. Theo sau có một tên quỷ sứ mặt xanh nanh nhọn, tóc đỏ mình trần, trên đầu đội mật mâm bánh, quỳ xuống nói, Tấu Đại Thánh, tiểu thần là thổ điện núi Gai Gốc, biết Đại Thánh đến đây không có gì tiếp đãi, gọi là có một mâm bánh nướng dâng lên lão sư phụ. Nơi đây 800 dặm không có người ở, xin hãy tạm ăn qua loa cho đỡ đói. Bát Giới hí hửng bước lên định thò tay lấy bánh, thì bị hành giả quát to một tiếng ngăn lại. Hãy khoan, tên này không phải người tốt, không được vô lễ. Mi là thổ địa cái quái gì đến lừa lão tôn, hãy xem gậy ta đây. Ông già kia thấy hành giả đánh tới, liền chuyển mình một cái, hô một tiếng, hóa thành một trận gió âm, bắt ngay Đường Tăng đem đi đâu mất.